扬法比哦，法者有令多开生为了念生得代乱缺扬列顶中心会议国家Đài Bắc Đài Loan thời gian ngày 20 tháng 12 năm 1997 đề giảng đêm 1 Phật giáo nhân sinh quan. Đêm nay thật là nhân duyên thù thắng, có rất nhiều khách quý quang lâm hội trường để chúc mừng buổi giảng pháp hôm nay được thành công viên mãn. Tổng thống Lý Đăng Huy cũng đặc biệt gửi điện văn chúc mừng. Nơi đây chúng tôi vì quý vị đọc bản điện văn chúc mừng của Lý Tổng thống. Bản điện văn chúc mừng của Tổng thống viết như vậy: Kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Nội chánh Diệp Kim Phụng, Tài đoàn Pháp nhân Hội Cơ Kim Phật giáo Linh Nhâm Sơn Tự, Đổng Sư trưởng Diệu Liên Pháp Sư, cùng toàn thể nhân sĩ dự hội. Hân hạnh được tin, ngày 20 đến 21 tháng 12 năm Dân Quốc 86, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc, tổ chức hai buổi Phật học giảng tọa, Phật giáo nhân sinh quan và Phật giáo di dân học. Tôi đặc biệt gửi điện văn này đến chúc mừng buổi giảng pháp thành công viên mãn, chư vị thiện tín đại đức kiết tường như ý, Lý Đăng Huy. Trung Hoa Dân Quốc ngày 12 tháng 12 năm 1997, đó là điện văn chúc mừng từ Phủ Tổng thống. Và hôm nay quan lâm đến hội trường chúng ta cũng có rất nhiều khách quý. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu từng vị đến quý vị. Trước tiên xin giới thiệu đến quý vị Lý Sư trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc, Thượng Tịnh Hạ Tâm trưởng lão. Tiếp theo là Bí thư trưởng Hội Tăng già Phật giáo Trung Hoa, Thượng Kim Hạ Năng trưởng lão. Bí thư trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc, Thượng Đạo Hạ Quang Pháp Sư. Sri Lanka Nani Lhasa trưởng lão. Đại biểu Sri Lanka tại Đài Loan cũng là chủ trì Phật giáo Nguyên Thủy Cường Đế Mã Pháp Sư. Tư trưởng tin dân chính Bộ Nội chính, ông Kỷ Tuấn Thần. Chủ nhiệm Bí thư Giám sát viện, ông Trần Kiết Hùng. Cùng với ông khoa trưởng tư dân chính Bộ Nội chính, ông Huỳnh Khánh Sanh khoa trưởng. Lần này có rất nhiều khách quý, chúng tôi không thể giới thiệu hết từng người. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để cảm ơn toàn thể đại đức có mặt tham dự hôm nay. Cảm ơn các vị. Tiếp theo đây, chúng tôi trước tiên xin kính mời Lý Sư trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc, Thượng Tịnh Hạ Tâm trưởng lão bàn huấn từ. Kính thưa Diệu Công trưởng lão, ông Tư trưởng Bộ Nội chánh, cao chủ nhiệm Ủy viên Bộ Giáo dục, chư vị trưởng quan, chư vị khách quý, chư vị pháp sư, chư vị hộ pháp đại đức. Hôm nay tôi với một tấm lòng vô cùng cung kính và hoan hỷ đến tham gia buổi Phật giáo giảng tọa của Diệu Công trưởng lão được tổ chức đêm nay tại đây. Diệu Công trưởng lão, tôi nghĩ chúng tôi không cần giới thiệu thêm nữa, quý vị đều hết sức rõ. Ngài là một vị cao tăng đại đức, vô cùng có phước báo, pháp duyên vô cùng thù thắng. Vì lẽ phước báo của Ngài vô cùng lớn, cho nên ngồi Linh Nhâm Sơn Tự mới khai sơn chỉ có 11 năm, mà đã biến thành một đại đạo tràng trang nghiêm nguy nga như vậy. Đồng thời, Ngài Khai Sơn mới chỉ có 11 năm mà đã độ được nhiều pháp sư trẻ tuổi như vậy, ở đó thà xuất gia tu hành. Buổi Phật học giảng tọa hôm nay vừa mới hừng sáng thì từ Đài Loan, Cao Hùng, các địa điểm trên toàn tỉnh Đài Loan đều đến để nghe pháp âm của Ngài. Đó là pháp duyên thù thắng của Ngài. Đây đều là những điểm mà mọi người chúng ta nên khâm phục và cần nên học tập. Tôi nghĩ hôm nay Lão Hòa Thượng nhất định sẽ có những dòng cam lộ pháp vị rất hay để ban cho quý vị. Cho nên nơi đây tôi không dám làm mất thì giờ của quý vị. Nơi đây tôi xin chúc phúc buổi Phật học giảng tọa được thành công viên mãn. Chúc phúc các vị có mặt được pháp hỷ sung mãn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Thượng Tịnh Hạ Tâm Trưởng Lão. Tịnh Tâm Trưởng Lão thật là một vị có trí tuệ, cho nên vừa rồi Ngài đặc biệt dùng phương thức rất xảo diệu để đánh thức chúng ta. Tại hiện trường còn có một vị khách quý, tức là ủy viên của chủ nhiệm Bộ Giáo dục là ông Cao Sùng Vân. Tôi nghĩ rằng nếu quý vị từng tham gia các buổi giảng pháp trước kia thì nhất định biết ông. Ông trước kia là quán trưởng Quốc phủ Kỷ niệm quán Đài Bắc, nay không làm nữa, cho nên chúng tôi phải đến trung tâm hội nghị quốc tế. Lần sau chẳng biết có tổ chức tại Bộ Giáo dục được hay không. Vô cùng cảm ơn ông Cao ủy viên. Tiếp theo đây chúng tôi xin kính mời một trong đơn vị tổ chức là ông Ty trưởng Ty Dân Chánh, ông Kỷ Tuấn Thần lên có vài lời với chúng ta. Kính thưa Diệu Liên Trưởng Lão, Tịnh Trâm Trưởng Lão của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc, Kim Năng Trưởng Lão, cùng Đạo Quang Trưởng Lão, chư vị Đại Đức, còn có các ông chủ nhiệm, ủy viên của Bộ Giáo dục của chúng ta, ông Trần Bí Thư, Viện Giám sát, A Di Đà Phật. Hôm nay là Bộ Nội Chánh cùng Hội Cơ Kim của Linh Nham Sơn tự tổ chức một buổi Phật học giảng tọa. Rất vinh hạnh được Diệu Liên Trưởng Lão đến khai thị cho chúng ta. Tôi tin rằng buổi Phật học giảng tọa hôm nay chắc chắn vô cùng thành công. Buổi Phật học giảng tọa đối với việc tịnh hóa nhân tâm có thể nói hết sức có ý nghĩa và sự cống hiến của nó. Đặc biệt hơn nữa là Diệu Liên Trưởng Lão có được hai buổi giảng. Tôi tin tưởng đêm nay và đêm mai hai buổi giảng này chắc chắn khiến chư vị đại đức, chư vị cư sĩ thu được rất nhiều lợi ích. Đây là ý nghĩa chủ yếu của chúng ta tổ chức những buổi hoạt động này. Đương nhiên hôm nay cũng phải thay mặt dịp bộ trưởng của chúng ta đến cảm tạ quý vị trong thời gian cuối năm có thể tham dự được buổi Phật học giảng tọa này. Cho nên chúng tôi tin tưởng nhờ vào sự đẩy mạnh về chánh đạo chánh giáo có thể bài trừ và cải thiện những hoạt động tôn giáo không chính đáng mà có lẽ trên xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại. Tôi nghĩ đây cũng là hôm nay đứng tại đây để báo cáo với quý vị hoạt động này của chúng ta. Tôi nghĩ quý vị đều có thể hiểu rõ. Vì chúng tôi hy vọng chư vị đại đức, chư vị cư sĩ có mặt có thể tích cực tham dự hoạt động này, có thể khiến xã hội chúng ta càng tỉnh hóa, cuối năm càng thấy tường hòa, tương lai chúng ta càng đẹp đẽ hơn. Đây là tôi nhân cơ hội này hướng về quý vị làm một báo cáo. Nơi đây xin chúc quý vị năm mới vui vẻ. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ông Kỷ Thị Trưởng. Xin cảm ơn chư vị khách quý, trưởng lão cùng trưởng quan đã bàn huấn từ. Tiếp theo đây chính là giây phút mà mọi người đang mong đợi. Chúng ta đến để nghe diệu pháp của trưởng lão. Bây giờ hãy để chúng ta bằng tiếng vỗ tay thành kính nhất để cùng thỉnh Thượng Diệu Hạ Liên Trưởng Lão từ bi khai thị. Phật học giảng tọa bắt đầu. Nhất Phật xuất thế, Thiên Phật hộ trì. Phật học giảng tọa này của chúng ta đây cũng chẳng ngoại lệ. Xin cảm tạ, vô cùng cảm tạ. Cảm tạ ông Lý Sư Trưởng Giáo hội Phật giáo Trung Quốc của chúng ta, Thượng Tịnh Hạ Tâm Trưởng Lão hộ trì, Hội Tăng già Phật giáo Trung Hoa Dân Quốc Bí Thư Trưởng Kim Năng Trưởng Lão, Hội Phật giáo Trung Quốc Bí Thư Trưởng Đạo Quang Pháp Sư, Sri Lanka Nani Lhasa Trưởng Lão, Sri Lanka đại biểu tại Đài Loan, chủ trì Trung tâm Phật giáo Nguyên Thủy Cường Đế Mã Pháp Sư, Ty trưởng Ty Dân Chính Kỷ Tướng Thần Đại Cư Sĩ, Bí thư chủ nhiệm Viện Giám sát Trần Kiết Hùng Đại Cư Sĩ, Khoa trưởng Ty Dân Chính Huỳnh Khánh Sành Đại Cư Sĩ, cùng với chư sơn trưởng lão, chư vị pháp sư, các vị khách quý, các vị thiện nam tín nữ, có người từ miền Nam xa xôi đến để hộ trì, vô cùng cảm tạ. Xin chúc phúc quý vị mạnh khỏe. A Di Đà. Đề giảng đêm nay của tôi gọi là Phật giáo nhân sinh quan. Đêm mai là Phật giáo di dân học. Hai đêm này là một thể, chia ra hai đêm để giảng. Sao gọi là một thể? Đời người có sanh tất có tử. Người thế gian chỉ biết ăn mừng cái sanh, rất kỵ nói đến cái tử. Vừa tử thì liền nói đến ai điếu. Đêm nay chúng ta nơi đây là Phật học giảng tọa, chẳng phải giảng thế gian pháp. Phật giáo, Phật giả, giác giả, Đại Giác Thế Tôn chẳng những trí tuệ vô lượng, phước đức vô lượng, từ bi vô lượng, cho nên pháp ngữ Ngài nói ra đều là chân lý, có thể cho người giải khổ, càng khiến cho người được vui. Phật pháp nói đến sanh cố nhiên là hoan hỷ, nói đến tử thì lại càng hoan hỷ. Quý vị chúng ta nghe đến chữ tử phải hoan hỷ. Làm cách nào mới hoan hỷ? Đêm mai sẽ giảng. Đêm nay chỉ giảng về đời người chúng ta, phải nên trân quý cuộc đời chúng ta. Đời người, chúng ta mọi người đều là người, phải trân quý đời người. Tại sao phải trân quý đời người? Bởi vì đời người chúng ta quá cao quý. Làm sao thấy được cao quý? Vì nó cùng trời đất gọi là tam tài, có phải quý báu hay không? Theo nhà Phật chúng ta mà nói, đời người hiện nay cố nhiên vì anh sống đó là cuộc sống của con người. Phật Đà dạy anh nên chuyển biến tu Phật pháp, học cuộc sống của Phật pháp. Như vậy thì anh mới có thể chuyển phàm thành thánh, có được sự cao quý như vậy. Cho nên Phật Đà nhìn tất cả chúng sanh, không chỉ là cha mẹ sư trưởng của chúng ta trong đời quá khứ, càng là chư Phật của vị lai. Đây là cao quý biết mấy. Vậy chúng ta hiện nay tại sao thành phàm phu khổ não như thế này? Vì anh chỉ biết tu cái đạo nhân sinh. Đạo nhân sinh là thiện thì đương nhiên là tốt, sanh lên trời làm người, vừa mới lơ đãng thì liền đọa xuống tam đồ. Cho dù là thiện là tốt, sanh lên trời chẳng qua phú quý hơn một tí, thọ mạng dài hơn một tí, rốt cuộc cuối cùng vẫn là trôi lăn trong luân hồi, vẫn là không cứu cánh, không triệt để. Đã cô phụ đi cuộc đời quý báu của chúng ta, cho nên Phật Đà đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, nói pháp duyên khởi. Pháp duyên khởi tức là pháp nhân quả, như thị nhân cảm như thị quả. Học Phật đạo, Phật giả giác giả, có trí tuệ thì anh sẽ không làm những việc ngu xuẩn. Không làm những việc ngu xuẩn thì chính mình vui sướng, đồng thời khiến cho mọi người vui sướng. Ngu xuẩn là thế nào? Là tự hại hại mình, hại người. Ôi, đó là quá có lỗi với mình cùng cuộc đời quý báu của chính mình đấy. Cuộc đời quý báu của Phật Pháp, bậc thánh nhân của thế gian và xuất thế gian, Khổng Lão phu tử của Nho gia, đều là dạy người, người thì phải tu nhân đạo. Nhân đạo gì vậy? Ngũ luân bát đức, tức là nhân đạo. Khi tu được viên mãn, cũng có thể thành thánh thành hiền. Còn nhà Phật thì sao? Đương nhiên cũng nói về ngũ luân bát đức. Bởi vì nếu anh đem ngũ luân bát đức làm tốt rồi, người làm tốt rồi thì mới được Phật học sẽ dễ dàng hơn. Người nếu chẳng làm được tốt mà đi học Phật, đó chỉ là tiêu nghiệp chướng mà thôi. Có thể tăng phước tuệ hay không, đó thì còn phải xem anh tinh tấn như thế nào. Tôi cứ mãi cho rằng, sâu sắc cho rằng, đạo Khổng Mạnh quả thật là cái linh hồn của cuộc đời chúng ta. Nếu như chẳng có đạo Khổng Mạnh thì con người chúng ta đây chẳng có linh hồn, biến thành cái xác chết biết đi. Như thế đó có lỗi với chính mình là việc nhỏ, còn làm cho trời nghiêng đất lệch thì càng khổ biết chừng nào. Tội tình gì phải vậy? Con người quyết định phải hành theo nhân đạo. Sao lại phải hành nhân đạo? Tại sao hiện nay quốc gia chúng ta đây, cái bảo quý giá nhất là ngũ kinh tứ thơ, mọi người đều không học? Nếu tiếp tục mãi như vậy, chỉ buông trôi theo chủ nghĩa công lợi thì ghê gớm lắm. Nếu như muốn cải cách tâm linh, cải tạo, đây là cách nghĩ của cá nhân tôi. Khi đạo Khổng Mạnh được khôi phục trở lại, mọi người suy bụng ta ra bụng người, cái ta không muốn chớ đẩy cho kẻ khác. Làm được như vậy, tức khắc làm được thì thế giới chúng ta lập tức được an lạc. Đạo Khổng Mạnh trong thế kỷ 20, thế kỷ 21 này, dù trải qua 200 thế kỷ nữa, vẫn là đạo, vẫn là nhân đạo. Rời khỏi đạo Khổng Mạnh làm người không tốt, đương nhiên học Phật cũng chẳng học được tốt. Vậy ngày nay đời người của Phật giáo chúng ta đây, đời người của Phật giáo lại giảng cách nào đây? Vẫn chẳng rời khỏi nhân nghĩa lễ trí tín. Đổi một danh từ, nhà Phật nói về ngũ giới, tức là dạy anh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tức là từ trong ngũ thường khai triển ra. Khi khai triển ra thì anh có thể siêu việt nhân sinh. Siêu việt nhân sinh thì có thể lìa khỏi cái khổ của lục đạo luân hồi và già bệnh chết. Trên thế gian tuy có cái vui, nhưng cái vui đó không cứu cánh. Ngày nay vui, không chừng ngày mai liền có khổ. Chúng ta phải giải thoát bằng cách nào khiến cho nó chẳng có khổ, hoàn toàn chỉ là vui. thì phải cầu Phật Đà. Phật Đà có đại trí tuệ, có thể sửa đổi hành vi sinh hoạt của con người, thì có thể có được đại trí tuệ, đại phước đức chân chính. Nhân tức là nhân từ, nhân giả cũng là nói là không sát sanh, đó chỉ là không giết người. Tuy nhiên những nhà giả tâm giết người thì lại thế nào? Giết người hàng ngàn hàng vạn đều chẳng mà đền mạng, thật là không cứu cánh, ngu si, chẳng có trí tuệ. Cảm động bởi lòng từ của Phật Đà, chẳng những con người không nên giết, mà tất cả động vật, những mạng sống nhỏ bé đều không được giết. Vì sao? Vì cái ta không muốn chớ trao cho người khác. Như thị nhân cảm như thị quả, anh ngày nay giết nó thì anh cứ chờ mà xem, tương lai quyết định có báo. Đây tức là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu như không báo là vì thời gian chưa đến, thời gian vừa đến thì anh quyết định phải thọ báo. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, nếu có người nói với tôi một câu không tốt thì tôi phải hỏi họ, vậy anh tốt ở chỗ nào? Anh chửi mẹ tôi thì tôi sẽ chửi bà nội anh. Anh đánh tôi một đấm thì tôi sẽ đá trả anh một đá. Thế gian thói đời là như vậy đó, cứ kéo dài mãi như vậy thì làm sao được chứ. Vậy còn chúng ta muốn sát sanh hại mạng, anh bảo nó đừng trả thù à? Làm gì có đạo lý này, không trả thù. Nhân quả pháp nhĩ như thế, đến lúc đó thì tự nhiên nhiên nó sẽ đến báo ứng anh. Đến lúc báo ứng hiện tiền thì anh không còn chỗ để trả đũa được nữa. Con người chúng ta tại sao cứ cảm thấy đối phương chẳng có chỗ nào tốt cả hay sao? Có chỗ tốt tại sao chúng ta không tán thán? Anh tán thán người, người sẽ tán thán anh mà. Anh cung kính mẹ người ta thì người ta sẽ cung kính tổ mẫu của anh. Tục ngữ có câu, anh kính trọng tôi một thước thì tôi kính trọng anh một trượng, anh kính trọng tôi một trượng thì tôi liền đem anh để trên đầu. Mọi người nhất định phải nghĩ được ngược lại. Như vậy đời người mới có ý nghĩa, mọi người mới được bình an. Học Phật cách này mới dễ dàng thành tựu. Nếu không thì ác nghiệp của anh càng sâu nặng, Phật Đà giảng đó anh cũng chẳng nghe lọt vào tai, thì còn lời gì để nói nữa? Có phải giữa thời mạt pháp này chúng sanh là đấu tranh kiên cố như vậy không? Người ta có những điểm hay thì anh đem giấu kín, cứ đi tìm cái dở của người ta. Người ta không có cái dở lại còn bịa đặt nói xấu người ta, hủy bán thị phi. Anh thông minh cách này, anh hủy bán người thì chính anh được lợi ích gì chứ? Tâm anh không tốt, miệng không tốt, miệng thiếu đức, tâm không tốt, hắc tâm, tâm đen tối thì tiền đồ của anh làm sao tốt được. Người ta không báo thù anh cũng chẳng khá được, vì tâm anh xấu xa thì miệng chẳng có đức hạnh thì tốt được sao? Anh chẳng thọ khổ sao? Đó mới là lạ lùng. Nhân quả mà, nếu anh chửi người hại người mà anh vẫn còn được may mắn tốt lành thì đâu còn nhân quả nữa. Trên đời làm gì chẳng có nhân quả chứ. Nhân quả là chân lý ngàn đời không thay đổi, xin chớ hồ đồ. Những vị Bồ Tát có mặt tại tọa của chúng ta, quý vị mặc dù chẳng phải Phật giáo đồ, cũng là thiện nam tử thiện nữ nhân mới đến tham gia buổi Phật học giảng tọa này của chúng tôi. Xin chúc phúc chư vị nên học lòng từ bi của Phật Đà. Từ mới có thể khiến người ta có được vui sướng. Chỉ có vui sướng vẫn chưa được, phải nhổ trừ cái khổ của người ta. Cái căn bản nhất trong Phật Pháp là chúng ta phải nhổ trừ cái khổ của họ, khiến họ được vui sướng. Có được vui sướng thì phải nhổ trừ cái khổ của họ. Đây là hạt giống của Phật Đà. Chúng ta nếu muốn sửa đổi cuộc đời thành Phật Đạo thì phải học giống như Phật Đà vậy. Học từ bi. Từ bi thế nào đây? Người xưa từng nói một bài thi ca, nói đến trên thế gian tại sao có đạo binh kiếp. có chiến tranh, đương nhiên còn có cơ cận kiếp, còn có ôn dịch kiếp. Tiểu tam tai này chúng tôi không có đủ thời gian để nói nhiều, chỉ nói một cái đào binh kiếp. Đào binh kiếp là từ đâu đến? Hãy đọc bài thi ca sau đây thì biết ngay. Thiên bá niên lai Nguyễn Lý Canh, quán thầm tợ hải hận nang bình, dục tri thế thượng đào binh kiếp, đảng thính đồ môn và bán thinh. Tạm dịch: trăm nghìn năm nay bác canh kia, oán sâu như biển hận khó nguôi, muốn biết thế gian đào binh kiếp, lắng nghe đồ môn tiếng nửa đêm. Đây là nói về đào binh kiếp của chúng ta là từ đâu đến, tức là từ miệng của chúng ta ăn ra đó. Đây quả là bệnh tùng khẩu nhập, họa cũng từ miệng vào. Nói chuyện không thích đáng cũng là từ miệng mà ra. Cho nên cái miệng chúng ta đây nên tu cho đàng hoàng. Quý vị chúng ta đã là Phật giáo đồ, là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nắm lấy từ bi tâm của Phật Đà, về sau quý vị nên đổi ăn thức ăn chay. Nhất định xin chớ nói thức ăn chay không đủ dinh dưỡng, đó là tư tưởng lạc hậu. Người hiện nay vẫn còn cách nghĩ này, không có trí tuệ. Thức ăn chay có dinh dưỡng, thanh khiết vệ sinh, lại giữ được bình an. Chúng ta đổi lại ăn chay khiến thân thể khỏe mạnh. Anh chẳng muốn thân thể khỏe mạnh là sao? Đương nhiên muốn thân thể khỏe mạnh, anh lại muốn cuộc sống được bình an không? Đổi lại ăn chay là tốt nhất, tốt nhất. Anh ngày mai ăn chay thì ngày nay những con vật trong lò sát sanh kia, tương lai những mối oán thù kia, anh quyết định chẳng có. Đến lúc đó bồn nguyên tử có nổ trên đầu anh cũng không chết được. Tại sao vậy? Vì anh chẳng có cái ác nhân thì sẽ chẳng cảm lấy ác quả. Nó là như vậy. Đương nhiên nói về tình hình tường tận hơn, nếu có nghi vấn mọi người lại nghiên cứu. Nếu không có nghi vấn, xin hãy nghe lời Phật Đà, anh phải có được một cuộc đời sung sướng, cuộc đời bình yên, cuộc đời có phước huệ. Phật Đà miệng trong sạch, miệng được lương thiện, lại chẳng nói lời ác, chỉ nói lời tốt. Chúng ta tu hành là từ trên thân miệng mà tu hành. Chúng ta theo người tốt thì học người tốt. Hiện nay chúng ta đi theo Phật Đà thì học Phật Đà, tương lai chúng ta sẽ trở thành Phật. Phật Đà trước kia cũng là phàm phu, ngài tu Phật hạnh mà thành Phật. Chúng ta muốn tu Phật hạnh, quyết định cũng có thể thành Phật. Như thị nhân, như thị quả, hiện nay chúng ta mọi người hình như chỉ nghe một việc này, giới sát ăn chay. Tuy nhiên nếu anh đem một việc này học được tốt rồi, tức là Phật căn. Chúng ta lâu nay đều có lối tụng niệm này để tiêu tội chướng, nghiệp chướng của chúng ta từ vô thủy đến nay. Nghiệp chướng vừa tiêu thì quang minh hiện, thì phước huệ liền đến. Tôi phải nói thêm một câu nữa nhé, tức là ăn chay. Thân thể hiện tiền quyết định mạnh khỏe. Anh xem các vị sư phụ chúng tôi ở trên núi đều là ăn chay, có ai mặt mày không tốt đâu. Anh xem lão hòa thượng này, tôi từ 9 tuổi dân quốc năm thứ 19 xuất gia thì ăn chay, năm nay đã 76 tuổi rồi. Người ta đến Linh Nhâm Sơn tự tìm lão hòa thượng tìm không ra. Khi gặp tôi họ nói: bạch hòa thượng, ngài không thấy già, ngài chẳng qua chỉ mới 50. Kỳ thật tôi đã 76 tuổi rồi. Anh nhìn xem mặt tôi đây có già không? Tay của tôi đây có già không? Thôi, thời gian đã đến rồi. Nơi đây không thể nói thêm được nữa. Có thể nói thêm được nữa không? Thế nào? Thôi được, ông kỹ thị trưởng của chúng ta kìa, đã đến 9:35 rồi. Xin khai thị thêm, xin tiếp tục giảng. Thôi được, A Di Đà Phật. Phật pháp là bá thiên vạn kiếp nàng tao ngộ. Quý vị nghe được một câu, một câu Phật pháp tức là con thiền từ lớn trong bể khổ. Ngày ngày đi về hướng đông, khổ hải vô biên, hồi đầu là bến. Nghe được một câu Phật pháp tức là chiếc thiền từ lớn, chúng ta mới có thể ra khỏi biển khổ. Đã nói qua không sát sanh, đây là nhân. Còn nghĩa, nghĩa trong Phật pháp nói đó là không trộm cắp. Một cách giảng nữa là nghĩa khí, đồ vật đem cho họ còn e họ không thèm, lại còn có thể xâm chiếm đồ vật của họ hay sao, lấy trộm đồ của họ hay sao. Chữ trộm trong đạo Phật nói đó chẳng phải nói anh làm kẻ móc túi hoặc lấy súng dao đi giết người, việc đó anh không dám. Kỳ thật giới trộm cắp rất vi tế. Chúng ta người người học Phật thì họ quyết định không lấy trộm đồ vật của kẻ khác. Nếu người người không trộm đạo thì thế giới chẳng phải an ninh rồi sao? Rất nhiều việc đều là từ trộm đạo, cướp giật mà ra. Cho đến trên thế giới chiến tranh xâm lược kẻ khác, đây chẳng phải là cướp giật hay sao? Chúng ta mọi người đều phải thủ công thủ pháp, không tham tài vật vô nghĩa thì là tốt biết mấy. Thế giới bình yên biết mấy thì quốc gia chẳng có lắm chuyện như vậy. Cho nên một người học Phật, một người được an lạc, ngàn vạn người học Phật thì thế giới thái bình. Không sát sanh, không trộm đạo, nhân nghĩa lễ. Nói đến lễ, nói lễ tức là đừng bậy bạ. Nhà Phật gọi là không tà dâm. Anh có đạo vợ chồng về để truyền nối dòng dõi, đó là cái lễ thánh nhân lập nên, là nhân đạo. Nơi người thì nói về nhân đạo, ngoài vợ chồng ra chớ nghe nào là phước báo từ người đẹp đưa tới, đó là lời của kẻ hạ lưu. Mọi người phải làm một thánh nhân quân tử thành thật thì thế gian này an lạc biết bao. Anh đi phá hoại gia đình của người ta thì chính anh làm sao yên được. Người học Phật giữ lấy cái đạo này thì thiên hạ chẳng phải thái bình rồi sao? Làm gì có xảy ra lắm chuyện như vậy. Vạn pháp vốn tịnh, người tự náo, thế gian là như vậy. Hy vọng mọi người trên thế gian có thể học Phật thì thế giới sẽ thái bình. Chữ tín, tín giả bất vọng ngữ, tín thật. Nhà Phật thì dạy người không nói vọng ngữ, lời nói phải chân thật, phải có tín dụng. Anh nói lời chân thật tín dụng thì ai chẳng tin anh, ai chẳng hợp tác với anh. Lời anh nói không chân thật toàn là gạt người, ai dám hợp tác với anh. Anh thông minh cách đó là hại chính mình, cho nên phải nói lời thành thật. Còn trí giả tức là không uống rượu. Anh xem nhà Phật cấm uống rượu, anh xem trên thế gian những con đường cho chạy tốc độ cao đều có xe chạy, sẽ tránh được biết bao nhiêu là phiền bức, bình yên biết mấy. Rượu uống vào thì gây tổn thương biết bao nhiêu, rượu uống vào thì nói bậy, rượu uống vào thì việc xấu xa nào lại chẳng dám làm. Ôi chào, rượu đã là tệ hại như vậy, nước ta tại sao lại còn bán rượu chứ? Khi đã bán rượu thì làm sao bảo người ta không uống rượu chứ? Phải đây đem rượu dẹp quách mới đúng. Được rồi, vừa rồi giảng đó là cách nói tiêu cực, cái gọi là chư ác mạt tác. Nhưng Phật pháp quan trọng là bảo anh phải chúng thiện phụng hành. Phải hành cái nào đây? Chẳng những không sát sanh mà chúng ta còn phải phóng sanh. Anh phóng sanh, phóng sanh rồi thì tự anh sẽ được trường thọ, thân thể anh sẽ được mạnh khỏe. Chẳng những không nên trộm mà tôi còn có đồ vật còn phải đem bố thí cho kẻ khác thì anh sẽ được quả báo của phú quý. Chẳng những không uống rượu, đoạn tiệt rượu, ngay cả cái bình rượu cũng không dám cầm, ngay cả cái ly rượu cũng không dám cầm, rót tí rượu cho kẻ khác thì 500 đời anh không có tay. Mọi người phải nên làm gì giống như người học Phật thì làm gì còn có rượu chứ. Dù có rượu cũng chẳng có ai thèm mua, thì anh làm rượu để làm gì? Học Phật là triệt để như vậy. Còn một việc nữa, đương nhiên là người thế gian khó làm nổi. Khó làm nổi như anh cứ đi nghe Phật pháp cho nhiều, cùng người thiện ở chung một nơi thì có thể làm được. Người khác làm được, tại sao chúng ta không làm được? Nhà Phật chân chính nói về cái đạo của nhân sinh là đạo vợ chồng. Nếu anh muốn không thọ cái khổ của luân hồi thì vợ chồng cũng chẳng có. Đây gọi là cái hạnh thanh tịnh. Nếu theo đây mà nói mọi người đều chẳng cách thôn thì người thế gian chẳng phải tuyệt chủng rồi sao? Đó là cách nghĩ hạ liệt. Mọi người đều là thanh tịnh phạn hạnh thì thế giới này là liên hoa hóa sanh rồi, tức là quốc độ thanh tịnh của Phật quốc rồi. Nơi đây sẽ có nghi vấn, phải cố gắng đàng hoàng học Phật cho nhiều, hướng về Phật học nghiên cứu cho nhiều. Chúng ta người là vạn vật chi linh, chính vì anh có thể học đạo, đặc biệt là người của thời đại này, phần tử trí thức cao đẳng, quả thật phải nên nghiên cứu Phật Pháp. Nếu không thì thật là oan uổng, có lỗi với mình. Nếu có lỗi với mình thì là có lỗi với quốc gia cha mẹ. Chúng ta muốn thế giới thái bình, nhân tâm chuyển thiện thì mọi người đều học Phật, mỗi người học Phật, mỗi người an lạc, ngàn vạn người học Phật thì thế giới thái bình. Cùng chúc chúng ta thế giới thái bình. Hãy còn 7 phút nữa thì là 10 giờ rồi. Quý vị có một số người muốn quy y, vậy bây giờ tôi vì quý vị làm lễ quy y Tam Bảo. Những người muốn quy y xin mời đứng lên. Quảng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thể tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết tội chướng dài sám hối, nhất thiết tội căn dài sám hối, kim đối chư Phật cầu sám hối. Được rồi, bây giờ về quý vị quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng. Được rồi, xin chúc mừng quý vị. Bây giờ quý vị là đệ tử kiền thành của Tam Bảo rồi. Được rồi, đem công đức này lại hồi hướng quy y Tam Bảo Phát Bồ Đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tặng vị lai, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thôi, Phật giáo Di Dân Học ngày mai lại giảng tiếp. Hãy để chúng ta bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất để cảm tạ Thượng Diệu Hạ Liên trưởng lão đã vì chúng ta khai thị, lại còn giúp các bạn có lòng muốn quy y ngay đêm nay có thể quy y. Xin mời đại chúng đứng lên. Xin quý vị xem bản chương trình. Chúng ta tiếp theo tiến hành tam quy y và hồi hướng kệ.